Và bây giờ chúng ta để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau trong một phần Kinh Thánh rất là quen thuộc được chép ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ gì, đoạn thứ 12. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh mở lời Chúa ra và chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta đọc lời của Ngài. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ gì, đoạn 12 câu 7 cho đến câu số 10. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trong phần Thánh Kinh này, hôm nay chúng ta sẽ được học về tội lỗi cực ác và giải pháp để phòng vệ. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời cao cả, hết thảy chúng con đều là tro bụi và là những thánh đồ hèn mọn thuộc về ân điển của Ngài. Chúng con giờ đây trông cậy nơi sự nhân từ thương xót của Cha Thiên Thượng, để Ngài giúp cho chúng con học biết được thế nào chúng con cần phải bước đi một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự hạ mình, khiêm nhu. Hầu cho qua điều đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ gìn giữ chúng con khỏi rơi vào trong sự phạm trọng tội với Chúa, mà chịu lấy những điều đoán phạt không nên có và không cần có đối với con cái của Ngài. Xin Đức Thánh Linh giờ này làm cho lời của Chúa trở nên lời sự sống đầy năng quyền, để trang bị cho đời sống của chúng con hiểu biết về ý muốn, đường lối và ân điển Ngài, để chúng con có thể bước đi một cách đắc thắng, một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con mở lòng mình ra, xin Ngài ban cho sự cắt bì, để khiến cho chúng con có một tâm trí, một lỗ tai được mở ra để có thể đón nhận và tiếp lấy lời sự sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Chúng ta khi mà học lời của Chúa thì chúng ta được học biết rất là nhiều về cái vấn đề tội lỗi ở trong đời sống của con người. Tuy nhiên có một thứ tội lỗi mà có thể nói là nó là nguồn gốc, nó là gốc rễ của mọi cái thứ tội khác. Mà ở đây, Phaolô ông đã bày tỏ cho chúng ta biết, đó là tội kiêu ngạo. Khi chúng ta nói về tội lỗi thì nhiều khi chúng ta nói đến những cái vấn đề tồi bại, nói những cái vấn đề xấu xa, tham lam, trộm cắp, ganh tị, không tha thứ. Chúng ta lên án những cái tội lỗi như vậy. Nhưng mà có một thứ tội lỗi mà chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, đó là cội rễ, nó là nguồn gốc của mọi thứ tội khác, đó là tội kiêu ngạo. Mà cái đỉnh điểm của tội cực ác này, đó là kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta biết rằng bởi tội lỗi đó mà một thiên thần sáng láng đã trở nên quỷ sứ. Lucifer, một sao mai con trai của sáng sớm đó, mà đã trở nên chúa quỷ của sự tối tăm, đã trở nên Satan. Và chúng ta thấy rằng đây là một điều không phải đến từ một kẻ không hề biết Đức Chúa Trời, mà lại là một cái người ở sát cạnh tại ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời và hưởng được những ân điển lớn lao nhất, vinh diệu nhất mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, vì rơi vào trong cái tội lỗi này mà nó đã phải bị đuổi khỏi thiên đàng, mất đi địa vị vinh hiển và bị quăng xuống ở trên đất này. Và đây cũng là điều mà chúng ta thấy rằng Satan cũng đã đến để cám dỗ đối với những người hầu việc Chúa, trong đó có đại sứ đồ Phaolô, một trong những người mà Chúa đã chọn lựa và ban cho những ân điển rất là vinh diệu, rất là lớn lao, được trọng dụng bởi quyền phép vô hạn của Đức Chúa Trời. Và cho ông có được những sự nhận biết về các điều mầu nhiệm, cho ông được đối mặt với chính Chúa ở tại vương quốc của Ngài nữa, chứ không phải chỉ là sự hiện thấy trên đất. Và chúng ta thấy rằng chính những cái kinh nghiệm và nhận lãnh được về ân điển quá vinh diệu như vậy đó, thì ma quỷ đã tận dụng không phải là ở cái sự thất bại, ở nhược điểm của ông, mà ngay cả ở một cái cường điểm của đức tin, để rồi nó muốn tìm cách cám dỗ và đẩy Phaolô đến một sự phạm tội trọng ác, đó là tội kiêu ngạo. Và Đức Chúa Trời Ngài đã dùng một cái phương pháp để có thể gìn giữ, khiến cho Phaolô ông không bị rơi vào trong cái sự phạm tội nghiêm trọng đó. Chúng ta thấy rằng sự kiêu ngạo đó, nó là bản chất của tội lỗi, đã khiến cho một thiên thần trở nên quỷ sứ, mà nó cũng đã khiến cho tổ phụ của loài người Adam và Eva đã bị ma quỷ cám dỗ về cái tội lỗi này, mà đã bị mất đi cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, mất đi địa vị làm con của Đức Chúa Trời và hưởng được mọi ân điển tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Để từ nơi đó chúng ta thấy rằng không những tổ phụ loài người Adam và Eva đã phạm tội, mà còn di hại cho đến hậu tự của mình, đó là toàn thể nhân loại phải chịu lấy cái hậu quả đó nữa. Trên đây quá thật là một tội lỗi cực ác mà mỗi chúng ta cần phải có một sự tỉnh thức. Đó không phải chỉ là điều diễn ra ở trong vòng những người không biết Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà nguy hại hơn là chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta có thể phạm cái tội này ở cái đỉnh điểm của nó, đó là tội kiêu ngạo thuộc linh. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về, tôi muốn đơn cử hai trường hợp, thứ nhất của một người ngoại đạo và thứ nhì là của một tôi tớ Đức Chúa Trời đã phạm vào cái tội này. Việc đầu tiên mà chúng ta thấy đó là hoàng đế Nebuchadnezzar, là hoàng đế của đế quốc Babylon. Mà chúng ta biết rằng bằng một cái dị tượng, Đức Chúa Trời đã cho vị hoàng đế Nebuchadnezzar này được Đức Chúa Trời ví sánh ông giống như là một cái đầu bằng vàng. Trong khi những hoàng đế tiếp nối theo sau, Medo-Ba-Tư, Assyri, La Mã, thì chúng ta thấy rằng nó bằng bạc, rồi bằng đồng, rồi bằng sắt. Nhưng mà riêng đối với hoàng đế Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon đó, thì được ví với cái đầu bằng vàng. Đức Chúa Trời đã cho cái vị hoàng đế ngoại đạo này một cái vương quốc thật là đầy quyền lực, đầy sự giàu sang và đầy những cái ảnh hưởng. Nó là một đế quốc đã chinh phục được rất nhiều những cái quốc gia khác nhau. Mà chúng ta thấy rằng đó, nó cũng đã chinh phục luôn cả đối với Judah là sứ thánh và dân thánh của Đức Chúa Trời nữa, bắt dân Judah làm nô lệ. Và chúng ta biết rằng đã trải qua 70 năm tại đế quốc Babylon đó. Đức Chúa Trời đã ban cái quyền thế này cho vị hoàng đế này, nhưng mà có một cái lời cảnh giác đối với ông rằng ông cần phải nhận biết rằng á, ông có được tất cả mọi cái quyền thế đó là bởi vì đấng tối cao là đấng đã ban cho điều này. Chúng ta xem ở trong sách Daniel đoạn thứ 4 thì chúng ta có thể thấy nhiều lần Chúa đã nhắc nhở đối với hoàng đế Nebuchadnezzar này á. Như là ở trong đoạn 4 câu số 17 nói như thế này: những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Cho nên nhắc nhở ông rằng ông cũng chỉ là một con người hèn mọn đối với đấng rất cao thôi, và tất cả những cái gì mà ông đã có được ở trong đời sống cũng như đế quốc của mình đó, thì ấy là bởi vì Đức Chúa Trời đã lập ông và ban cho ông tất cả những điều đó. Lời này cũng được nhắc lại yên ở trong đoạn 4 này đó, chúng ta thấy như ở trong câu số 25 phần sau cũng nói: cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Và ở trong câu 32 phần B cũng nói: đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Cho nên Ngài muốn dạy cho con người phải nhận biết về quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Và tất cả những cái gì mà con người có được ngày hôm nay ở trong cái thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng nơi đó, thì ấy là bởi lòng nhân từ, bởi sự thương xót mà Đức Chúa Trời đã ban cho, chứ không phải là bởi vì sự khôn ngoan, bởi tài trí hay là bởi cái quyền lực gì của con người mà có thể thâu đạt được. Tất cả đều là bởi Đức Chúa Trời thương xót và ban cho họ tùy ý tốt của Ngài. Và nếu con người kiêu ngạo chiếm đoạt đi những cái gì do ân ban của Đức Chúa Trời đó, tưởng rằng bởi khả năng tài lực của mình có thể tạo nên được, thì họ sẽ phải chuốc lấy cái sự sửa phạt từ nơi Chúa. Và điều này đã diễn ra đối với vua Nebuchadnezzar. Mặc dù ông được Đức Chúa Trời ban đầu ví sánh ông như một cái đầu bằng vàng, nhưng mà về sau thì chúng ta thấy rằng khi ông không có nghe những cái lời cảnh báo của Đức Chúa Trời để giữ cái sự khiêm nhường, để nhận thấy rằng mình cũng chỉ là một tạo vật hèn mọn trước đấng tạo hóa tối cao mà thôi, thì khi ông tự nhắc mình lên trở nên kiêu ngạo, Chúa đã dùng một cái hình ảnh qua một cái khải tượng khác mà Chúa ban cho ông ở đây. Chúng ta đọc thấy ở trong phần thánh kinh này, trong câu số 10 nói như thế này: này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cái đó lớn lên và trở nên cứng mạnh, ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Trong cái khải tượng này đó thì Nebuchadnezzar nhìn thấy có một cái cây cổ thụ rất là to lớn, nhành của nó lan rộng ra, đến nỗi nhiều loài thú và loài chim trời đến để mà nương náu mình dưới bóng của nó. Ở đây nó chỉ về việc là ông đã trở nên một con người rất là cao ngạo. Nó làm hình bóng về cái quyền thế của vua Nebuchadnezzar như là một cái cây cổ thụ. Và rất là nhiều những cái quốc gia khác bị chinh phục, nhiều dân tộc khác bị chinh phục. Nhưng mà ở đây cũng nói đến cái hình ảnh của những chim trời đến để làm ổ trên nhành của nó. Nếu chúng ta để ý đến một trong những ẩn dụ mà Chúa Giê-xu Ngài đã giảng, thí dụ về nước thiên đàng đó, được chép ở trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn thứ 13, thì Ngài cũng đã dùng cái hình ảnh tương hợp với ở đây khi nói đến rằng có một cái hạt giống nhỏ đã gieo xuống. Nó là một hạt cải thôi, nhưng mà nó đã tăng trưởng trở thành một cái cây cổ thụ, đến nỗi chim trời đến để mà ẩn mình trong đó. Điều này nó nói lên cái sự phát triển đầy cao ngạo của một thế lực giáo hội. Đó hoàn toàn không phải là một khởi đầu của nước thiên đàng, như là một nhóm người hay là một cái điều rất là nhỏ bé mà tăng trưởng trở thành một trong những cái cây cổ thụ lan rộng ra cả thế giới đâu. Không, mà nó là một cái sự phát triển bất bình thường, đầy kiêu ngạo của một giáo hội. Giống như cái hình ảnh ở tại đây, thì cho chúng ta thấy được là vua Nebuchadnezzar được ví giống như là một cái cây cổ thụ lớn mạnh như vậy. Và chim trời giống như cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu đã nói trong cái thí dụ về gieo giống đó, thì giống rơi ra dọc đường thì chim trời đến để mà nó cướp lấy những cái hạt giống đó, làm hình bóng về Satan hay là ma quỷ sẽ cướp những cái hạt giống của đạo khỏi đời sống của con người nếu mình chỉ tiếp nhận nó một cách cạn cợt ở bề mặt mà thôi. Và như vậy ở đây cho chúng ta thấy rằng đó, cái quyền thế của vua Nebuchadnezzar sẽ có chim trời đến ẩn trú, nó chỉ về những cái quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ sẽ tìm đến ở tại nơi đó, và nó sẽ thiết lập nơi ở của nó, hay là nó sẽ thiết lập tổ của nó ở tại chỗ này. Trên đây cũng chính là điều mà chúng ta thấy rằng khi Phaolô ông nói đến một trong những cái trải nghiệm rất là đặc biệt của ông, được đưa lên đến tầng trời thứ ba, tại đó ông đã có thể được đối mặt với Chúa, biết được những cái điều rất là mầu nhiệm của Đức Thiên Đàng, thì Satan đã thấy được cái ưu điểm này, cái cường điểm này trong đời sống thuộc linh của Phaolô và chức vụ của ông, trong cái kinh nghiệm rất là mầu nhiệm đó, để mà nó tìm cách kích thích cái sự kiêu ngạo thuộc linh của ông. Cho nên chúng ta thấy đây là một trong những cái hiểm họa mà chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, hầu cho không bị rơi vào trong những cái bẫy của ma quỷ và sự cám dỗ của nó mà phạm trọng tội với Chúa. Trở lại với câu chuyện của vua Nebuchadnezzar, thì ông đã không nghe những cái lời tỉnh thức mà Chúa đã dùng cái hình ảnh đó lẫn cái lời giải thích cái ý nghĩa của cái khải tượng này qua tiên tri Daniel, để giúp cho ông có thể hiểu biết được đó là một lời cảnh báo của Chúa dành cho hoàng đế. Thì bây giờ ông đã nói như thế nào? Chúng ta hãy xem từ câu 28. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng vua đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng mà nói rằng đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Cho nên bây giờ khi ông nhìn thấy những cái thành quả mà ông đã có được đó, thì ông nói rằng đó là nhờ ta, nhờ sự khôn ngoan ta, nhờ cái tài của ta, nhờ cái quyền của ta, nhờ cái tài điều binh khiển tướng gì đó mà ta đã có thể xây dựng nên cả một cái cơ ngơi, một cái đế quốc rất là hùng mạnh như vậy. Nhờ ta đây. Và cái lòng kiêu ngạo đó thì cuối cùng ông đã phải chịu lấy cái sự sửa phạt từ nơi Chúa. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta khiêm nhường mà biết nương cậy ở nơi Chúa thì ân điển của Ngài đem lại cho chúng ta một cái sức mạnh mà như ở trong Ê-sai đoạn 40 câu số 31 mà chúng ta rất là quen thuộc đó. Hễ ai trông đợi nơi Chúa thì Ngài ban cho sức mới để chúng ta có thể cất cánh bay cao như chim mừng. Mình sẽ có thể đạt đến một cái tầm cao khi chúng ta nương cậy vào ân điển, nơi sức lực hay là nơi quyền năng của chính Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chắp cánh cho chúng ta được bay cao như là chim ưng vậy đó. Nhưng mà khi con người tự nhắc mình lên cao như vậy đó, thì con người cũng sẽ trở nên giống chim ưng. Nhưng mà giống ở chỗ nào? Chúng ta hãy xem trở lại với Daniel đoạn 4. Ở đây, như lời Chúa đã nói trước về cái sự sửa phạt nếu ông lên bình kiêu ngạo đó. Câu 33 ghi lại như thế này: trong 9 giờ đó lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Ông đã trở nên mất trí, điên loạn, và đi ra ông ăn cỏ như bò, trở nên như là một loài súc vật. Và tóc của ông thì nó giống như là lông của chim ưng, rồi móng vuốt của ông không phải là làm neo đẹp đẽ hay là để cái neo của mình hay là móng tay của mình cho dài giống như một số phụ nữ mà tôi được thấy ngày hôm nay rất là đặc biệt, để móng tay dài như thế này. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng móng tay của vua Nebuchadnezzar thì giống như là móng của loài chim chóc vậy đó. Chính đó là một cái sự sửa phạt từ nơi Đức Chúa Trời vì cái lòng kiêu ngạo của vua Nebuchadnezzar. Và cái sự sửa phạt đó nhằm giúp cho ông như thế nào? Giúp cho ông nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý Ngài. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy một bài học dành cho những người ngoại đạo, những người chưa biết Chúa, để họ có thể thật sự nhận biết được quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Và mọi sự mình có đều là bởi ơn ban của Ngài. Cho nên chúng ta thấy về sau khi mà vua Nebuchadnezzar đã qua khỏi cái sự sửa phạt của Chúa rồi đó, thì ông đã học biết hạ mình xuống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong câu 36. Trong lúc đó trí khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta. Sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta, những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình. Và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Chính như vậy thì ông đã học được một bài học để không còn kiêu ngạo nữa, mà đã biết hạ mình xuống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bởi đó mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã gia thêm cho ông rất là nhiều, làm cho ngôi nước của ông trở nên càng quyền thế, càng thịnh vượng hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cũng giúp cho chúng ta học biết điều này. Bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ở trong sách Châm Ngôn, đoạn thứ 6, ghi lại cho chúng ta về những tội lỗi mà Đức Chúa Trời Ngài ghét và Ngài lấy làm gớm ghét. Và tội nào được coi như là đưa lên hàng đầu? Châm Ngôn đoạn 6, chúng ta hãy xem từ câu số 16 cho đến câu số 19. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét. Ở đây nói rằng có những điều mà Đức Chúa Trời ghét và Đức Chúa Trời gớm ghét. Có nhiều điều mà Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời Ngài ưa thích. Nhưng mà khi nói những cái gì mà Đức Chúa Trời ghét, Đức Chúa Trời gớm ghét thì Ngài chống nghịch lại đối với nó. Tay của Ngài sẽ đưa ra để đoán phạt ở trên nó. Và đây là những điều mà Đức Chúa Trời ghét và gớm ghét đây. Câu 17 nói con mắt kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo được đưa lên. Chúng ta đọc những cái phần sau thì thấy những liệt kê ra những tội lỗi khác. Nhưng mà sự kiêu ngạo được đưa lên hàng đầu. Cho nên chúng ta có thể thấy đó là một trong những tội lỗi được coi như là cực ác mà Đức Chúa Trời chống nghịch lại. Bây giờ chúng ta hãy nói đến một người là tôi tớ của Đức Chúa Trời. mà đã rơi vào trong cái sự phạm tội. Đó là vua David. Chúng ta nhớ là khi mà Đức Chúa Trời chọn David để mà lập ông lên làm vua thay thế cho vua Saul, thì chúng ta biết rằng cái việc Ngài chọn lựa đó nó hoàn toàn là theo một cái tiêu chuẩn không giống như những cái gì mà con người thường tìm kiếm. Họ tìm kiếm một cái người cao to, một cái người đẹp trai, một cái người mà có thể nói là nổi bật ở giữa đám đông, giống như là Saul là người mà con người đã chọn và muốn lập ông lên làm vua đầu tiên của Israel vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài phế bỏ cái con người theo tiêu chuẩn của loài người đó, không có biết hạ mình xuống để mà tôn vinh Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã cất ngôi vua khỏi Saul, rồi Ngài đã chọn David để thay thế. Và khi sai Samuel tiên tri đi đến nhà của Isai là cha của David đó, thì chúng ta biết rằng kêu từng người con trai của Isai ra, toàn là những người cao lớn to con, mà chúng ta biết về sau họ là những lính chiến ở trong đạo binh của Saul. Nhưng mà khi đưa ra những con người như vậy thì Chúa cho Samuel biết rằng Ngài không có chọn bất cứ một người nào trong số đó cả. Và rồi á, sau đó đó thì ngay cả trong gia đình á, cũng không hề nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã chọn David. Nói trong gia đình này còn có một người nào khác nữa hay không? Và chúng ta thấy rằng đó, lúc bấy giờ thì Isai nói rằng còn một đứa Út. Đứa này nó đi chăn chiên ở ngoài đồng á. Nghĩa là ông không hề nghĩ rằng cái đứa con Út của mình, cái đứa chăn chiên, một bầy chiên nhỏ lang thang ở ngoài đồng mà lại được Đức Chúa Trời chọn được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó lại chính là người mà Đức Chúa Trời đã chọn. Một con người tưởng chừng như nhỏ bé, yếu đuối, không đạt được những cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn con người. Nhưng mà bởi ân điển Đức Chúa Trời đã chọn David. Và chúng ta nhớ rằng Ngài đã chọn David để khiến cho ông trở nên một người có thể thắng được Goliath. Chỉ một mình ông thôi, mà chúng ta thấy rằng đó, ông đầy sức mạnh mà không phải bởi chính mình mà là do Đức Chúa Trời ban cho. Vì ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà đối diện với tên khổng lồ Goliath và đạo binh Philistine, đã làm rúng động, đã làm cho sợ hãi co rúm lại đối với toàn đạo quân của Saul. Nhưng mà một mình David bởi ơn Đức Chúa Trời đã có thể giết được cái tên khổng lồ đó, cắt đầu nó, tức là một cái sự chiến thắng lớn lao, và rồi còn đánh tan đạo binh của Philistine nữa. Và chúng ta thấy rằng đó chính là người mà Đức Chúa Trời đã lập lên làm vua. Và ông cũng đã có thể đem cái vương quốc của mình đến cái sự thống nhất và đến cái sự cường thịnh cho Israel. Thế nhưng rồi sau khi ông đã trở nên cường thịnh rồi đó, thì nếu chúng ta xem ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 21 hoặc là Samuel thứ nhì đoạn cuối đoạn 24 đó, không có thời giờ để chúng ta đọc những câu chuyện đó, tôi chỉ muốn nhắc lại thôi. Thì hai đoạn này ghi lại cho chúng ta rằng đó, khi mà David đã ở trên đỉnh cao của sự thịnh vượng, của sự thành công mà Đức Chúa Trời ban cho rồi đó, thì ông bị Satan nó kích động ông về những ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, cho ngôi vua của mình và cho đất nước của mình. Về cái sự cường thịnh đó, thì ông nổi lòng kiêu ngạo. Cho nên ông mới sai người của mình đi ra để mà kiểm tra dân số và quân số của mình từ Đan cho đến Beersheba. Ông muốn kiểm tra để có thể cảm thấy mình được tự hào vì đạo binh của mình là thiện chiến, vì có dân sự của mình đã được ở trong một cái sự phồn thịnh, đất nước của mình á trở nên một cái đất nước nổi bật ở trong khu vực, được nhiều quốc gia chung quanh hết sức là kính nể. Cho nên Satan đã kích động ông để nổi lòng kiêu ngạo, muốn khoe khoang về những cái thành tích của mình. Và chúng ta thấy rằng khi ông bị Satan cám dỗ cái điều đó để làm theo cái ý muốn của nó rồi, ông nổi lòng kiêu ngạo thì ông đã phải chịu một cái sự sửa phạt rất là nghiêm từ nơi Chúa. Đức Chúa Trời đã cho ông ba cái hình phạt khi ông đã nhận biết cái việc làm của mình là tội lỗi. Việc kiểm tra dân số hay là quân số không phải là tội lỗi, tự thân nó không phải là tội lỗi, nhưng mà cái động lực á, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã từng hướng dẫn cho dân sự của Ngài nhiều lần kiểm tra dân số hoặc là quân số. Thậm chí là chúng ta biết có một cái quyển sách được ghi lại trong Thánh Kinh, đó là quyển Dân Số Ký. Cho nên kiểm tra dân số đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề kiểm tra đây không phải là sai, nhưng mà cái động lực nào mới là vấn đề. Hội thánh của chúng ta vẫn kiểm tra số người đến tham dự mỗi một tuần. chúng ta vẫn kiểm tra tài chánh dân hiến mỗi tuần là như thế nào, và có một cái sự tường trình. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái quan trọng đó không phải là để chúng ta căn cứ vào những cái con số nào đó để rồi chúng ta có thể khoe khoang, coi đó như là một thành tích, thành quả để làm cho chúng ta tự mãn, tự hào gì đó. Nhưng mà chúng ta phải làm tất cả những điều đó với những cái mục đích để theo dõi cái tình hình sinh hoạt ở trong hội thánh của Chúa, rồi cái sự tăng trưởng nó như thế nào đó, để chúng ta có thể làm công việc Chúa một cách tốt hơn và quy sự vinh hiển cho Ngài. Nhưng nếu chúng ta làm tất cả những điều đó để đi ra khoe khoang, thì chúng ta sẽ mắc phải tội kiêu ngạo. Trở lại với câu chuyện của David, thì chúng ta thấy rằng khi mà David phạm tội đó rồi đó, thì Đức Chúa Trời đã cho ông chọn lựa một trong ba hình phạt. Chúng ta về đọc lại ở trong Samuel thứ 2 đoạn 24, sự kiện thứ nhất đoạn 21 thì chúng ta sẽ thấy. Và sau cùng ông đã chọn một cái hình phạt, đó là ông chấp nhận để Đức Chúa Trời sửa phạt ở trên dân sự của mình. Bây giờ quân lính của ông trước những cái việc làm của vua đó cũng trở nên kiêu binh, rồi dân sự thì cũng trở nên rất là tự hào, tự mãn vì có những cái thành quả đã đạt được bởi vua David. Và chúng ta thấy rằng chính điều đó đã khiến cho sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trên toàn Israel. Và sự sửa phạt đó là cái cơn dịch bệnh khiến cho 70.000 người ngã chết trong 3 ngày. Mà nếu chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy rằng khi David truyền cho người đi ra để mà kiểm tra đó, thì từ Đan cho đến Beersheba, thì cái sự sửa phạt của Đức Chúa Trời qua dịch bệnh đó nó cũng trải ra từ Đan cho đến Beersheba luôn. Chỗ nào mà chúng ta kiêu ngạo, chỗ đó phước lành của Đức Chúa Trời bị rút lại và sự rủa xả sẽ đổ xuống. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn luôn giữ mình khỏi tội kiêu ngạo đó, nhưng ngược lại chúng ta bước đi một cách khiêm nhường, quy sự vinh hiển cho Chúa của chúng ta. Và phải nhớ rằng đó, sự kiêu ngạo nó sẽ luôn luôn rình rập chung quanh chúng ta, không phải ở nơi những cái gì mà chúng ta yếu đuối, những cái gì mà chúng ta dại dột, những cái gì chúng ta thất bại, ở nhược điểm của chúng ta đâu, những cái điểm yếu của chúng ta đâu, mà ngay cả ở trong cường điểm của chúng ta đó, điểm mạnh của chúng ta đó, những thành quả của chúng ta đó, thì đó là lúc mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Khi Chúa Giê-xu Ngài đạt đến cái đỉnh cao của đức tin và đỉnh cao thuộc linh của Ngài, khi mà Ngài đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khi mà Ngài chịu phép báp têm bởi Giăng Báp-tít á, khi ra khỏi nước thì Ngài đã nhận lấy Đức Thánh Linh một cách đầy dẫy, rồi Ngài đã bước vào trong một kỳ kiên ăn cầu nguyện 40 ngày 40 đêm. Đó là một đỉnh cao trong đời sống đức tin, đời sống thuộc linh. Và chúng ta thấy rằng tại đỉnh cao đó, Satan đã đến để cám dỗ Chúa Giê-xu, để kích động ở trong Ngài nỗi lòng kiêu ngạo. Nó muốn một lần nữa đến để mà cám dỗ Adam thứ hai, bởi vì nó tưởng rằng Adam thứ nhất mà nó đã làm trong cái chiến thuật gieo sự kiêu ngạo đó, thì Adam thứ nhất đã sa ngã. Và bây giờ nó nhìn thấy Adam thứ nhì là Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng muốn cám dỗ cùng một loại như vậy. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã bày tỏ về sự khiêm nhường ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó chính là cái vũ khí, đó là cái giải pháp đã đánh bại cái sự cám dỗ, gợi ý của Satan. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho mỗi một người trong chúng ta luôn giữ lấy sự khiêm nhường. Và đó chính là cách để chúng ta được Chúa giúp mình phòng vệ trước cái việc chúng ta có thể phạm vào trọng tội là kiêu ngạo. Nhất là đối với con cái của Chúa thì đó là sự kiêu ngạo thuộc linh. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của Phaolô để chúng ta có thể thấy ở đây. Khi ông bị Satan đến để mà tìm cách cám dỗ ông, Đức Chúa Trời đã có một sự phòng vệ dành cho ông khỏi cái tội kiêu ngạo đó, là Ngài đã cho một cái dầm sóc vào trong thịt. Có khi nào chúng ta bị dầm sóc chưa? Một cái mũi gai nào đó mà nó đâm vào tay của chúng ta khi mình làm việc, nhất là cắt cây đồ này kia đó. Tôi thì tôi bị cái này cũng thường lắm. Thì khi chúng ta tỉa mấy cái cây gai á, dễ lắm mà bị nó sóc, nó gãy. Một cái dầm, cái gai nào đó đâm sâu vào. Mà nếu mà nó dính ở trong đó mà mình chưa lấy ra được nó trong nhiều ngày đó, thì chúng ta biết rằng nó khó chịu ghê lắm. Cái này không phải là bị đóng đinh đâu, nhưng mà chỉ là một cái gai thôi, nhưng mà nó vẫn có thể làm cho chúng ta rất là khó chịu. Một cái gì rất là nhỏ nhưng mà nó làm cho mình rất là khó chịu. Và Đức Chúa Trời Ngài đã cho phép cái điều đó xảy ra để giúp cho Phaolô ông có thể nhận biết được mình rất là yếu đuối. Xử lý một cái gai thôi, một cái dầm sóc mà xử lý không xong. Không phải như những cái gì mà con người nhiều khi ngộ nhận tưởng rằng mình là tài trí, là đầy sức mạnh rồi này kia ha. Nhưng mà có những cái Chúa sẽ đưa chúng ta vào cái chỗ là chúng ta nhận thấy được về cái sự yếu đuối và bất lực của mình nữa. Và đây chính là cái điểm mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời giúp chúng ta để chúng ta phòng vệ. Nghĩa là chúng ta phải thấy được về cái sự nhỏ bé của chính mình, về cái sự hèn mọn của chúng ta. Và chúng ta biết rằng cho đến chừng nào chúng ta thật nhận thấy được mình hết sức là hèn mọn trước Đức Chúa Trời cao cả của chúng ta, thì chúng ta mới học biết khiêm nhường được, mới học biết hạ mình xuống được. Chúng ta phải nhớ như thế này, đối với hội thánh, nói một cách chung và nói một cách riêng đối với từng đời sống cơ đốc nhân, chúng ta hãy thử tra xét mình. Phaolô ông nói rằng chính anh em hãy thử coi trong mình có Đức Chúa Giêsu Christ không. Nói một cách khác là chúng ta nhận thức về Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta như thế nào. Có hội thánh, có cơ đốc nhân thì họ chỉ có một Đức Chúa Giêsu Christ nhỏ bé, một vị thần nhỏ bé ở trong chính mình thôi. Nhưng mà cũng có hội thánh và có đời sống cơ đốc nhân thì có một Đức Chúa Giêsu Christ cực đại và đáng kinh trong cuộc đời của mình. Vấn đề là chúng ta đang có một vị thần nhỏ hay là chúng ta đang thờ phượng, đang có một vị thần cực đại và đáng kinh. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta nhỏ bé đó, thì chúng ta kiêu ngạo lắm. Bởi vì chúng ta chỉ thấy mọi cái mà chúng ta có được ấy, nó do thành quả của tôi, nó do nỗ lực của tôi, nó do tài trí của tôi, nó do kinh nghiệm của tôi, nó do kiến thức hiểu biết của tôi. Thì chúng ta đã khiến cho Đức Chúa Giêsu Christ trong mình trở nên một vị thần nhỏ bé. Nhưng nếu chúng ta nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, chúng ta mới có thể hạ mình xuống một cách khiêm nhường. Và đây là câu hỏi mỗi người chúng ta hãy tra xét lòng mình đi. Chúng ta đang thật có một Đức Chúa Giêsu Christ cực đại và đáng kinh không? Và chúng ta phải nhớ rằng sự kiêu ngạo nó luôn luôn rình rập bên cạnh chúng ta, ngay ở những cái chỗ mà chúng ta thành công nhất. Bởi vì chúng ta không thể nào là kiêu ngạo nếu mà chúng ta thất bại trong cuộc đời của mình được. Trước những cái nhược điểm nào đó trong đời sống của chúng ta thì chúng ta đâu có kiêu ngạo được, phải không? Nhưng mà chính ở trong những cái thành công của đời sống chúng ta, những cái đỉnh cao nào đó, những cái thành quả nào đó mà chúng ta có được đó, thì đó chính là lúc mà chúng ta dễ bị rơi vào trong cái bẫy ma quỷ lừa dối của nó mà nổi lòng kiêu ngạo. Nghĩ rằng bởi bàn tay này, bởi khối óc này, bởi năng lực này mà mình đã làm nên, đã thâu có tóm được tất cả những điều đó. Lịch sử thể thao người ta ghi lại về một nhân vật tên là José Cubero. Là một tay đấu bò người Tây Ban Nha, rất là nổi tiếng. Và năm 21 tuổi thôi thì ông đã trở thành một trong những tay đấu bò rất là nổi danh, đạt được rất là nhiều những cái thành tích, những cái huy chương trong cái bộ môn đấu bò đó. Và vào năm 1958, khi ông ra diễn một cái trận đấu bò, thì anh đã có thể cầm cái lưỡi gươm đó đâm vào cái con bò đó rất là nhiều lần. Và cuối cùng ông đã đâm nó một cái mũi cuối cùng, khiến cho con bò đầy máu me thương tích này nó ngã vật xuống. Toàn hội trường người ta đứng dậy lên và người ta hoan hô ông. Và lúc bấy giờ thì ông mới nhìn về phía khán giả của mình với một cái niềm hãnh diện vô cùng. Nhưng mà những cái tiếng la ó để mà tán thưởng anh nó quá lớn, đến nỗi anh không nhận ra con bò đó nó ngồi dậy. Và bằng cái nỗ lực cuối cùng của nó, từ phía sau nó đã đâm hai cái sừng của nó vào lưng của anh và nó thấu tim luôn. Và anh đã phải la lên rằng con bò này đã giết tôi rồi. Và anh đã ngã chết. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chúng ta biết rằng đó, nếu trong những cái lúc thành công mà chúng ta không có cẩn thận giữ mình đó, thì sự kiêu ngạo nó có thể đến và sự kiêu ngạo nó có thể giết chết đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn có một sự tỉnh thức trong đời sống của mình. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái giải pháp